Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Nước Úc trong tuần và Mai Hoa xin kính chào quý vị. Chuẩn bị cho kỳ bầu cử 2023 vào ngày 25 tháng 3 tại New South Wales thì đã có những bước chuyển động giữa các đảng chính là đảng Tự Do và đảng Lao Động và cùng với đảng Xanh để thu hút cử tri. Và hôm nay Mai Hoa có luật sư Nguyễn Văn Thân cùng trao đổi về bầu cử và quyền lợi của cử tri. Và thưa Mai Hoa, xin chào luật sư Nguyễn Văn Thân.
Vâng, xin chào chị Mai Hoa, xin kính chào quý khán giả của SBS.
Dạ thưa anh, trong cái quan sát của mình, anh thấy hai đảng chính có những bước chuyển động nào để thu hút cử tri bầu cho họ thưa anh?
Vâng, thì tôi thấy trong một cái thể chế dân chủ đó, đến gần những cái ngày bầu cử thì các đảng phải lo vận động ráo riết, phải trình bày chính sách của mình để thu hút cử tri. Thì nhận xét của tôi là như thế này, chúng ta nên nhớ là chính quyền liên đảng Tự Do quốc gia đã nắm quyền qua 3 nhiệm kỳ, đã là 12 năm rồi. Thì thông thường đó, rất là khó để cho một cái đảng nào mà họ nắm quyền được quá lâu. Và cũng vì lý do đó thì tôi không ngạc nhiên là những cái con số thăm dò dân ý gần đây thì cho thấy là đảng Lao Động ở cái thế đối lập trong 3 nhiệm kỳ qua là đang có vẻ như là thắng thế. Tuy nhiên đó thì chỉ khi đếm hết cái lá phiếu cuối cùng trong cái thể chế dân chủ thì chúng ta mới xác định được cái kết quả được. Thì trước cái cuộc bầu cử này đó thì tôi thấy nó có hai cái chính sách quan trọng mà cả hai đảng cạnh tranh với nhau. Cái chính sách thứ nhất là cái vấn đề yểm trợ cho người mua nhà đầu tiên. Và cái thứ hai là cái chính sách mà cũng tương đối khá táo bạo của thủ hiến Perotti đưa ra, đó là bắt buộc tất cả những cái câu lạc bộ không được sử dụng tiền mặt mà phải dùng thẻ, tức là những cái người mà người ta đi chơi ở club đó, khi người ta đánh máy đó thì bây giờ người ta dùng tiền mặt để người ta bỏ một cái máy. Thì thủ hiến muốn thay đổi luật để mà bắt buộc tất cả mọi người phải xài cái thẻ. Thì bên các cái câu lạc bộ thì họ cũng chống đối rất là mạnh mẽ. Thì tôi thấy đây là hai cái lĩnh vực chính sách vô cùng quan trọng, đặc biệt là cái vấn đề đi club đánh máy đó thì nó có một cái mức độ rất là quan trọng đối với cộng đồng người Việt chúng ta.
Đúng là một trong những cái mà nổi bật nhất cho cái vận động bầu cử tại New South Wales kỳ này là cùng với lại các câu lạc bộ, các những cái nơi có những cái máy đánh bài đó, là kiểm soát những cái người chơi bài bạc. Chính quyền Tự Do của New South Wales còn thậm chí đưa ra cái đề nghị rằng là cho người nhà của những cái người có vấn đề bài bạc được quyền kiểm soát cái người đánh bài bạc đó, tức là yêu cầu là không cho cái người thân của mình bén mảnh tới máy đánh bạc. Thì đó là một trong những đề nghị. Tuy nhiên cái vấn đề xã hội còn nhiều thứ lắm thưa anh. Nhà ở là một cái điều quan trọng, bài bạc là một cái điều quan trọng, thế nhưng còn transport, tức là những cái giao thông công cộng, và điều vô cùng quan trọng đó là thiếu giáo viên trầm trọng. Theo anh quan sát là trong hai đảng, có ai giải quyết vấn đề thiếu giáo viên và giao thông công cộng không thưa anh?
Vâng, nói một cách tổng quát đó, cả hai đảng thông thường thì khi mà họ muốn giành cái số phiếu của cử tri đó thì đều có rất là nhiều hứa hẹn. Trong cái lĩnh vực giáo dục và y tế đó thì mình nói là một cái cách truyền thống thì đảng Lao Động thì có cái thế mạnh về, mình nói về truyền thống là về vấn đề giáo dục về bên với lại cái chính sách y tế. Tuy nhiên bên liên đảng Tự Do quốc gia thì thông thường cái sở trường của họ là cái về cái vấn đề ngân sách, chi tiêu ngân sách để có đủ ra tiền để rồi hứa hẹn chi cho vấn đề giáo dục và y tế. Thì tôi cho rằng cả hai cái lĩnh vực đó nó không chỉ ở cái phạm vi tiểu bang mà ngay cả ở cái phạm vi liên bang, lúc nào nó cũng là hai cái lĩnh vực vô cùng quan trọng. Nhưng mà mình nói một cách mà cụ thể hơn đó thì nó có những một số những cái chính sách cụ thể thường được các đảng đưa ra trong cái chiến dịch tranh cử. Thì tôi thấy đó là cái như hồi nãy tôi có trình bày ra hai cái chính sách quan trọng, hay là hai cái chính sách cụ thể mà được bên Liên đảng Tự Do họ đưa ra và bên Lao Động cũng đã đáp trả, đó là cái chính sách yểm trợ bỏ cái thuế tiền stamp duty, là thay thế cái thuế quan niêm bằng thuế đất. Và cái thứ hai là những cái chính sách liên quan đến những người đánh bài mà ở trong club là cho áp dụng cái thẻ chứ không có xài tiền mặt. Thì tôi cho rằng có thể là hai cái chính sách này nó cũng làm cho một số cử tri có thể dựa vào đó mà quyết định. Nhưng mà tôi vẫn nghĩ rằng đó là nói cho cùng Thì khi người cử tri đi quyết định bỏ phiếu đó, thì người ta sẽ nhìn vào rất là nhiều cái vấn đề, mà trong đó cái việc mà một chính quyền đã nắm quyền lâu năm rồi có xảy ra những cái sự việc mà mình có thể cho là gọi là tai tiếng đi, chẳng hạn như cái vụ mà cái bà cựu thủ hiến Gladys qua những cái vụ ở ICAC. Thì thông thường những cái lịch sử đó nó cũng sẽ đóng một cái vai trò vô cùng quan trọng đối với cử tri khi người ta đi bỏ phiếu.
Nhưng mà cũng có lập luận cho rằng là bà thủ hiến tiền nhiệm của ông Perrottet, bà Gladys, bà đã làm việc rất là tốt trong suốt cái thời gian, thứ nhất là từ cháy rừng cho tới cái COVID, thì cái dấu ấn của bà để lại, cái cảm tình của bà trong công chúng New South Wales thì vẫn còn rất là nhiều.
Đúng vậy, thì tuy là bà thủ hiến, bà cụ thủ hiến đó, thì bà có cái vướng mắc, bà có một cái mối tình với một cái người cụ dân biểu, thì nói đúng ra đây cũng là một cái chuyện không may. Thì cái ông cựu dân biểu đó thì ổng cũng bị một số trở ngại, rồi cũng bị ủy ban chống tham nhũng điều tra, cũng cho thấy là ổng cũng có làm một vài việc mà nó không có đúng. Tuy nhiên đó thì bà có một cái mối quan hệ tình cảm mà bà không có tiết lộ cho người ta biết. Thì trong cái cương vị là thủ hiến, cái vai trò lãnh đạo thì bà bị chỉ trích. Và sau đó thì vì tiểu bang chống tham nhũng tuyên bố là sẽ điều tra coi bà có liên quan tới tham nhũng hay không, và lý do đó thì bà phải buộc từ chức. Nhưng mà chị Mai Hoa nói đúng, trong suốt cái thời kỳ dịch đó, thì bà đã làm việc rất là tốt, và nói chung cũng nhờ công sức của bà mà tiểu bang New South Wales tương đối là so với các tiểu bang bang khác có thể là người dân chúng chống lại được cái nạn dịch một cách tốt đẹp hơn so với các tiểu bang khác. Chứ chúng ta không thể nào nói rằng là chúng ta hoàn toàn thành công. Nhưng mà tôi nghĩ rằng đó, ngoài những cái điểm quan trọng như vậy đó, thì nó cũng có một số điều mà quan trọng mà đặc biệt có liên quan tới cộng đồng của chúng ta. Thứ nhất là bà dân biểu Tanya Mihaluk, đại diện cho vùng Bankstown là nơi có đông người Việt cư ngụ đó, thì bà đã từ chức, rút ra khỏi đảng Lao động và bây giờ bà đầu quân qua cho đảng One Nation.
Oh.
Đó là điểm thứ nhất.
Vâng.
Thì đó là một cái tin rất là lớn. Và cái tin thứ hai, và cái phần thứ hai đó là ở là cái đơn vị ở vùng Fairfield, thì ông dân biểu đương nhiệm là ông Guy Gensari là tuyên bố ông sẽ từ nhiệm, ông sẽ không có tiếp tục ra tranh cử nữa. Và ở cái vùng Karamata thì ông Mick Lalick cũng đã tuyên bố là sẽ không tiếp tục ra tranh cử. Thì như vậy đó là nó có ba cái ghế trống ở cái nơi mà có đông người Việt cư ngụ. Mà ba cái ghế này là ba cái ghế an toàn của đảng Lao động, là ở Bankstown, Fairfield và Karamata. Và từ một cái nhìn nào đó, đây là một cơ hội rất tốt để chúng ta có thể làm nên lịch sử một lần nữa, là có thể nhìn thấy dân biểu người Úc gốc Việt được bầu cho một hoặc là nhiều hơn trong ba cái đơn vị đó, tương tự như trường hợp của cô Lê Đại hồi năm ngoái.
Anh nhắc đến những cái ghế trống, cái đơn vị Bankstown, ông mayor ở Bankstown là ông Carl Ashford cũng đã rút ra khỏi cái kỳ bầu cử này sau khi mà bị báo chí đưa cho biết về những chi tiêu của ông ở nước ngoài. Đó là thông tin mới đây cũng được đăng hôm qua.
Cái trường hợp của ông Carl Ashford đó thì nó là ở Thượng viện. Thì ở Thượng viện thì lúc đầu thì ông cũng nằm ở trong cái danh sách được đảng Lao động đưa ra, nhưng mà chị Mai Hoa nói đúng. Vì một số cái vấn đề mà nó không có rõ ràng, ông cũng đã tuyên bố ông rút lui. Và đảng Lao động đã cũng cho một cái người gọi là tổng thư ký của đảng Lao động là ông Bob Nenva thay thế cho ông Carl Ashford. Nhưng mà cái đó là ở Thượng viện, còn ba cái ghế ở khu vực Bankstown, Fairfield và Karamata là Hạ viện. Thì ba cái ghế này là tôi cho rằng là có đông người Việt cư ngụ. Hiện nay thì vì một cái lý do gọi là mình không biết đó là có mau phải là một cái lý do may mắn hay là một cái cơ hội nó đến hay không. Cả cái ba cái ghế này hiện nay thì bây giờ nó đều trống. Mà chúng ta không biết là trong một hai tuần lễ sắp tới đó thì có những cái người Úc gốc Việt nào được các chính đảng đề cử để ra tranh cử cho ba cái ghế đó hay không.
Quý vị đang nghe Nước Úc trong tuần cùng với Mai Hoa và luật sư Nguyễn Văn Thân. Trở lại cuộc trò chuyện, thưa anh, với những cái ghế trống là một cái cơ hội thật sự cho những người Úc gốc Việt. Theo cái quan sát của anh á, thì liệu có ứng cử viên nào, có những cái gương mặt sáng giá nào để có thể làm nên một cái chiến thắng nữa như Đại Lê đã làm cho cái kỳ bầu cử của liên bang ở khu vực Fowler không, thưa anh?
Vâng, thì ở khu vực Bankstown thì cho tới bây giờ thì tôi vẫn chưa thấy có một cái tên tuổi nào. Tuy nhiên đó, hồi cách đây khoảng gần 2 năm trước đây, khi mà có cái cuộc bầu cử hội đồng thành phố thì bỗng nhiên đùng một cái thì chúng ta có cô Jessie Nguyễn, là một người Úc gốc Việt, cũng còn tương đối trẻ. Cô đã ra tranh cử cho Đảng Tự Do và cô đã thắng cử trở thành nghị viên của Đảng Tự Do ở trong cái khu vực Bankstown. Riêng về cái vùng ở Fairfield đó thì hiện nay nó là một ghế trống, thì tôi không biết là sẽ có Đảng Lao Động sẽ có ý định đưa một cái ứng cử viên nào mà người Úc gốc Việt ra để tranh cử hay không. Tuy nhiên ở khu vực Karamata là một cái địa điểm rất là sôi nổi, là tại vì theo dõi báo chí trong thời gian gần đây đó thì có tới 3 ứng cử viên người Úc gốc Việt sẽ ra tranh giành cái ghế đại diện cho Đảng Lao Động ở Karamata. Đó là luật sư Võ Trí Dũng, cựu chủ tịch cộng đồng người Việt tự do Liên bang Úc Châu và New South Wales. Cô Tú Lê là cái người mà đã được ông Chris Hayes đề đạt, nhưng mà sau đó đã bị đảng đá ra để đưa Đảng Lao Động đá ra để đưa bà Christina Keneally về. Và cái người thứ ba là cô Khách Hoàng, là một người cũng đã từng là chủ tịch cộng đồng người Việt tự do Liên bang Úc Châu, nhưng mà rồi sau đó thì có những cái thông báo của một số các vị chủ tịch cộng đồng khác tuyên bố là bất tín nhiệm. Thành ra đây cũng là sẽ là một cái hiện tượng mà tôi cho rằng cũng rất là sôi nổi ở tại khu vực Kabamata.
Dạ vâng, mà không chỉ bên phía lao động có những cái ghế trống là tạo cơ hội cho những ứng cử viên sắc tộc hoặc là những cử viên mà có nguồn gốc di dân, mà bên phía tự do ngay trên Sydney thôi đó thì có 35 cái ghế trống. Đến bây giờ tự do vẫn chưa xác định rằng là ai sẽ ra ứng cử vào những chiếc ghế đó. Thì như vậy không chỉ bên phía lao động mà bên phía tự do cũng có những cái chỗ mà có thể tạo cơ hội cho các ứng cử viên từ các nhiều nguồn văn hóa khác nhau có thể bước chân ra chính trường. Nhưng mà cái điều quan trọng là quyền và lợi của cử tri, thưa anh, khi mà đi bầu á thì chọn và đọc lai lịch của ứng cử viên ra ứng cử để chọn người đại diện cho mình và những cái tiêu chí hành động của cái ứng cử viên đó. Bởi vì như phần lớn người ta phàn nàn á rằng là qua một cái kỳ bầu cử họ đi bầu nhưng mà rồi họ cũng không thật sự biết là mình bầu cho ai, đã bầu cho xong đi về, để rồi sau đó thì là phàn nàn về đường xá không được sửa sang, phàn nàn về thuế, phàn nàn về trường học, phàn nàn về nạn kẹt xe, vân vân và vân vân. Thì vấn đề này thì anh thấy như thế nào thưa anh?
Vâng, rất là quan trọng chúng ta có được cái lá phiếu người dân ở Việt Nam đó thì không có cái cơ hội đó. Thành ra mình có cái lá phiếu ở đây thì mình nên sử dụng cái lá phiếu đó một cách làm sao cho nó đúng với cái ý nghĩa của nó. Hồi nãy chị Mai Hoa có nói về Đảng Tự Do đó, thì thật ra theo tôi hiểu Đảng Tự Do cũng có đề cử cô Courtney Nguyễn, cũng là một người Úc gốc Việt sẽ đại diện cho Đảng Tự Do ra tranh cử ở vùng Karamata. Nhưng mà cũng thực tế mà nói đó thì Karamata là một cái ghế ăn toàn của Đảng Lao Động, mà đối với các chính đảng đó, khi mà họ thấy cái cơ hội thắng của họ nó không có nhiều đó thì thông thường họ không có đầu tư vào, họ lo họ tập trung để mà họ tranh giành những cái ghế bấp bênh, chứ họ không có đầu tư những cái nguồn lực để mà vận động trong cái ghế an toàn của Đảng Lao Động. Thành ra cũng có bên Đảng Tự Do cũng có đưa ra một số người chứ không phải là không.
Chỉ nói về đơn vị của Gaprata thì là các ứng cử viên của tiểu bang thì có những cái vận động bầu cử giống như là, hoặc là có những lời hứa là nếu mà tôi thắng cử thì tôi sẽ làm cái này cái này cái này, giống như là cái cách trước đây mà Đại Lê đã làm không thưa anh?
Ở tiểu bang thì như chúng ta thấy đó, cho tới bây giờ thì chúng ta vẫn chưa biết cái người nào sẽ đại diện cho Đảng Lao Động ra để tranh cử ở vùng Kabramata. Và theo tôi hiểu là chúng ta chỉ sẽ được biết sau ngày 18 này tháng 2, tức là cỡ cò khoảng đâu 6 tuần trước cái ngày bầu cử. Mà nếu như mình còn chưa biết người đó là ai thì làm sao mình biết cái người đó họ hứa hẹn cái gì? Thành ra là đây là một cái trường hợp mà tôi cho rằng nó cũng không có lành mạnh trong một cái thể chế dân chủ. Chứ đúng ra đó là bây giờ thì chúng ta phải nên biết đảng sẽ đưa ứng viên nào ra tranh cử để mà các cơ quan truyền thông báo chí còn có thể phỏng vấn, chất vấn họ để coi họ trả lời như thế nào. Tôi muốn nói thêm một số chi tiết về cái cái vấn đề mà thí dụ như chúng ta có vài người ứng cử viên người Úc gốc Việt được đảng lao động đưa ra Taramata. Các ứng viên nói chung theo tôi nhìn từ cái nhìn của người Việt, khi mà chúng ta thấy có đông người Úc gốc Việt mạnh dạn tham gia vào chính trường thì đó là một cái điều chúng ta đáng mừng. Tuy nhiên như hồi nãy chị Mai Hoa nói đó, cái việc mà mình chọn đúng cái người dân biểu đó thì nó vô cùng quan trọng, tại vì mình chọn nhầm một cái người mà không có coi như là không có một cái mình gọi là một cái bản tính đứng đắn đàng hoàng, biết có nghĩa là biết làm việc phục vụ tận tâm, không có cái cách làm việc trong sáng rõ ràng minh bạch, thì khi mà mình bầu nhầm người đó thì nó sẽ tai hại vô cùng. Tại vì cái người đó lúc họ có đáng cho làm cho mình tin cậy được hay không?
Dạ thưa, nếu mà một cái ứng cử viên mà không đáng tin cậy thì làm sao mà một đảng có thể chọn để mà đại diện cho họ cho một cái đơn vị bầu cử thưa anh? Thì quan
niệm trong cái đó đảng thì họ chọn sai người rất nhiều, cũng vì lý do đó mà chúng ta mới có những trường hợp những cái dân biểu của đảng lao động và đảng tự do bị ICAC điều tra. Rồi đó là chưa kể những cái hiện tượng mà tiếng Anh gọi là brand stacking. Có một số đảng viên đó thì họ kiếm người bạn bè thân nhân bà con vậy đó, họ đưa vô chi nhánh để họ lấy phiếu, mà thật sự ra thì khi mà chúng ta đánh giá vào con người của họ thì họ không có khả năng, hoặc là cái cách làm việc của họ nó mơ hồ, nó không có trong sáng.
Dạ thưa anh, có muốn ám chỉ ai không thưa anh? Bởi vì
tôi chẳng ám chỉ ai cả, tại vì tôi nói đây là không chỉ áp dụng cho vùng Karamata mà áp dụng cho tất cả mọi nơi, là tại vì chúng ta đang sống trong một cái thế giới dân chủ, chúng ta có cái quyền đó. Ở Việt Nam thì cái đó mình không có nói, nhưng mà chúng ta ở một cái xứ tự do, và tôi nghĩ rằng đó là cái hồi nãy chị Mai Hoa có nói một câu đó, là thông thường chính khách chính giới Úc người ta nhìn vào người Việt á, cứ bầu thôi thói quen, nó còn nói là mình đi bầu vì mình sợ bị phạt, và đi bầu mà không có nhận định hay là không có dùng cái lá phiếu của mình cho nó đúng đắn. Thì tôi nghĩ là mình đã ở đây cũng khá lâu rồi, mình không nên để cho chính khách người ta đánh giá mình như vậy, mà khi chúng ta đi bầu chúng ta nhìn vào chính sách của hai đảng, chúng ta nhìn vào cái khả năng và cái tư cách của cái ứng cử viên ở địa phương, tổng hợp tất cả mọi cái khía cạnh đó để mình bỏ cái lá phiếu theo đúng như cái sự nhận xét khách quan của mình.
Thưa, cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Thân rất nhiều cho buổi trò chuyện ngày hôm nay thưa anh.
Vâng, xin cảm ơn chị Mai Hoa, xin cảm ơn và kính chào quý khán giả của SBS.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.